Đây, chương trình phát thanh Giờ của Mẹ do Kim Hà và các tân hữu phụ trách. Việt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Chương trình Giờ của Mẹ được phát thanh trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ www.memaria.org, memaria.org. Xin quý vị giới thiệu Giờ của Mẹ với thân nhân và bạn hữu, để mọi người cùng được thưởng thức những món ăn tinh thần quý báu và cần thiết trong đời sống bận rộn đầy thử thách hôm nay. Mọi ý kiến xin quý vị liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Thưa quý thính giả, đây là Giờ của Mẹ Bình An thứ 148. Chúng tôi xin kính mời quý vị nghe hai bài suy niệm với tựa đề Tìm hiểu về Tuần Thánh của Linh Mục An Phong Trần Đức Phương. Và bài thứ nhì là Chính tội lỗi con đã treo Chúa trên thập giá của Linh Mục Thomas Túy.
Tìm hiểu về Tuần Thánh. Mùa chay kéo dài 40 ngày, vì Chúa Giê-xu đã ăn chay 40 ngày đêm trong sa mạc để chuẩn bị công cuộc rao giảng của Ngài, từng được gọi là cuộc đời công khai. Sau khi Ngài đã sống âm thầm khoảng 30 năm và sinh sống bằng nghề thợ mộc tại làng Nazareth, miền Galilee, phía bắc nước Do Thái. Cuối mùa chay là tuần thánh. Tuần thánh là tuần quan trọng nhất trong phụng vụ của giáo hội. Tuần Thánh để người Kitô hữu tưởng niệm những biến cố đặc biệt trong những ngày cuối cùng của cuộc khổ nạn của Chúa Giê-xu để cứu chuộc nhân loại. Chúa Nhật lễ lá mở đầu Tuần Thánh và kỷ niệm việc Chúa Giê-xu được những người dân tốt lành cùng các trẻ em đón rước long trọng tiến vào thành thánh Jerusalem. Chúa Nhật lễ lá cũng còn gọi là Chúa Nhật chịu nạn. Trước thánh lễ, có làm phép lá và long trọng rước lá vào thánh đường để cử hành thánh lễ. Trong thánh lễ, chủ tế sẽ đọc bài thương khó của Chúa Giê-xu thay vì bài phúc âm. Lá đã được làm phép, giáo dân có thể mang về nhà và để trên bàn thờ để nhắc nhở mọi người trong gia đình về những ngày thánh trong tuần thương khó. Ba ngày thứ năm, thứ sáu và thứ bảy trong tuần thánh được gọi là Tam Nhật Thánh. Đó là những ngày thánh để kỷ niệm những biến cố trong cuộc khổ nạn của Chúa Giê-xu để cứu chuộc nhân loại. Ngày thứ năm kỷ niệm bữa tiệc ly, ngày thứ sáu kỷ niệm Chúa Giê-xu chịu khổ nạn, ngày thứ bảy kỷ niệm Chúa Giê-xu chịu táng trong mộ đá, sau đó là Chúa Nhật phục sinh. Thứ năm tuần thánh để kỷ niệm việc Chúa Giê-xu ăn bữa tối cuối cùng với 12 môn đệ, trước khi Chúa Giê-xu chia tay các môn đệ để ra đi nộp mình chịu khổ hình. Bữa ăn này cũng được gọi là bữa ăn tình thương. Agape theo tiếng Hy Lạp có nghĩa là tình thương. Vì trong bữa ăn này, Chúa Giê-xu đã lập hai bí tích đặc biệt nói lên tình thương của Chúa đối với nhân loại. Bí tích thánh thể để nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng của các tín hữu bằng chính mình và máu thánh người. Bí tích truyền chức thánh để thiết lập chức linh mục thừa tác. Qua bí tích này, Thiên Chúa tuyển chọn một số người để làm linh mục thừa tác. Tiếp tục cử hành bí tích thánh thể và duy trì sự hiện diện của Chúa Giê-xu trong mầu nhiệm mình và máu thánh Chúa qua mọi thời gian và ở mọi nơi. Sở dĩ gọi linh mục thừa tác vì chỉ có Chúa Giê-xu là linh mục thượng tế chọn hảo, còn các linh mục thì được tham dự đặc biệt vào chức linh mục của Chúa. Xin xem thư thánh Phao-lô gửi người Do Thái, chương 7, 8 và 9. Các tín hữu cũng được tham dự cách thiêng liêng vào chức linh mục của Chúa Giê-xu qua bí tích thánh tẩy họ đã lãnh nhận khi gia nhập dân Thánh Chúa. Xin xem thư thứ nhất của Thánh Phê-rô đoạn 2, câu 9. Vì thế, khi người công giáo đi lễ, không phải là chỉ xem lễ hay dự lễ, nhưng là cùng nhau và hợp với vị chủ tế dâng hiến lễ vật lên Thiên Chúa và tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa Giê-xu trên Thánh Giá. Để cứu chuộc nhân loại, lễ vật dâng tiến chính là của lễ chọn hảo, là mình và máu Chúa Giê-xu hiện diện thật sự trong bánh miến và rượu nho tinh tuyền. cùng với lễ vật chọn hảo đó, các tín hữu dâng lên Chúa chính con người của mình, linh hồn và thân xác, và những hy sinh lao nhọc của mỗi người trong cuộc sống hàng ngày. Cũng trong bữa ăn tình thương tối thứ năm tuần thánh, Chúa Giêsu cúi mình xuống rửa chân cho các tông đồ để dạy cho các ngài bài học yêu thương phục vụ trong khiêm tốn. Sau khi rửa chân cho 12 ông xong, Chúa Giêsu mới nói: "Thầy đã cúi xuống rửa chân cho chúng con là để dạy chúng con bài học yêu thương phục vụ. Như Thầy đã rửa chân cho chúng con cũng hãy rửa chân cho nhau." Xin xem Phúc Âm theo Thánh Gioan, đoạn 13 câu 12. Ngày thứ năm tuần thánh, vào buổi sáng, tại nhà thờ chính tòa của mỗi giáo phận, Đức Giám Mục và các linh mục trong toàn giáo phận họp mặt để cùng dâng thánh lễ, thường gọi là thánh lễ làm phép dầu thánh. Trong thánh lễ long trọng này, thường có rất đông giáo dân tham dự và kéo dài chừng 2 giờ đồng hồ. Đức Giám Mục sẽ làm phép ba thứ dầu thánh, thường là dầu olive, để dùng trong các lễ truyền chức thánh, trong khi ban bí tích thêm sức, bí tích rửa tội và bí tích sức dầu bệnh nhân. Cũng trong thánh lễ long trọng này, Đức Giám Mục và các linh mục cùng nhau long trọng nhắc lại lời tuyên hứa khi chịu chức thánh. Tuyên hứa trước cộng đồng dân Chúa đang có mặt trong thánh lễ. Sự hiện diện của các linh mục trong giáo phận trong thánh lễ này là để nói lên sự hiệp nhất của toàn thể linh mục đoàn chung quanh vị chủ chăn của giáo phận là Đức Giám Mục hoặc Tổng Giám Mục. Vì thế, ở các giáo phận hay tổng giáo phận rộng lớn quá mà các linh mục sau thánh lễ làm phép dầu thánh tại nhà thờ chính tòa không thể về kịp để dâng lễ buổi chiều tại các giáo xứ, thì thánh lễ làm phép dầu thánh có thể chuyển vào thứ năm tuần trước đó và thường cử hành vào buổi chiều để giáo dân có thể tham dự thánh lễ đông đảo hơn. Vào buổi chiều thứ năm tuần thánh, thường chỉ cử hành một thánh lễ tại nhà thờ chính của giáo xứ, để cha chính xứ và các cha phó cùng đồng tế với sự hiện diện của giáo dân toàn giáo xứ và cử hành một thánh lễ đặc biệt để kỷ niệm bữa tiệc ly như đã nói ở trên. Thánh lễ này thường cử hành vào buổi chiều tối, bữa tiệc ly cũng vào buổi tối, để giáo dân có thể đến đông đủ hơn. Trong thánh lễ, sau bài phúc âm và bài giảng, vị chủ tế cũng cử hành nghi thức rửa chân cho một số vị đại diện của cộng đồng dân Chúa trong giáo xứ. Trong lúc cử hành nghi thức rửa chân, ca đoàn thường hát các bài thánh ca về tình yêu thương, đặc biệt bài Đâu Có Tình Yêu Thương, dịch từ bản thánh ca Latin Ubi Caritas Est Deus, Where There Is Love, There Is God. Bản thánh ca này đã được dịch ra và phổ nhạc rất nhiều thứ tiếng trên thế giới. Mấy câu đầu trong bản thánh ca này bằng tiếng Việt Nam như sau: Đâu có tình yêu thương, ở đấy có Đức Chúa Trời. Đâu có lòng từ bi, là ở đấy có ân sủng người. Đâu có tình bác ái, là Chúa chúc lành không ngơi. Đâu ý hợp tâm đầu, ở đấy Chúa chan nguồn vui. Sau thánh lễ, có lễ nghi long trọng rước mình Thánh Chúa vào một nơi trang trọng để toàn thể dân Chúa theo từng họ đạo hoặc đoàn thể đến tôn kính và cầu nguyện cho đến nửa đêm. Ngày thứ sáu tuần thánh, đặc biệt trong tiếng Anh, không gọi là Holy Friday, nhưng gọi là Good Friday, là ngày rất tốt lành cho toàn thể nhân loại, vì Chúa Giêsu đã chịu nạn và chịu chết trong ngày này để đền tội cho nhân loại và mở đường cứu rỗi cho mọi người. Vì thế có lễ kiêng thịt ngày thứ sáu, nhất là trong mùa chay. Giờ Chúa Giêsu chịu chết trên thập giá là vào khoảng 3 giờ chiều. Theo giờ của người Do Thái, hồi đó là giờ thứ 9. Xin xem Phúc Âm theo Thánh Luca, đoạn 23, từ câu 44. Ngày thứ sáu tuần thánh không có thánh lễ, nhưng có cuộc sùng kính thánh giá long trọng và tiếp theo là cuộc cử hành tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu, thường vào khoảng 3 giờ chiều. Tuy nhiên, có thể cử hành muộn hơn để giáo dân có thể đến tham dự đông đủ, nhưng phải trước 9 giờ tối. Ngày thứ sáu tuần thánh có luật buộc ăn chay và kiêng thịt để tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu đã chịu chết trên thánh giá để cứu chuộc nhân loại. Vì thế, thánh giá luôn hiện diện nơi các thánh đường, các nơi thờ phượng, trên bàn thờ trong các gia đình giáo dân và đặc biệt trên các phần mộ của các Kitô hữu đã qua đời. Trong đế quốc Roma thời xưa, hình phạt chịu treo trên thập tự giá thường chỉ dành cho những người nô lệ. Các người bị xử án phải vác hai cây gỗ đến một ngọn núi ngoài thành phố, rồi bị đóng đanh vào hai cây gỗ đã được đóng chặt thành hình chữ thập, như chúng ta vẫn nhìn thấy nơi thánh giá của Chúa. người ta dùng đinh đóng hai cổ tay vào hai đầu xà ngang, còn hai chân bị đóng vào phía cuối thập tự giá và thường dưới hai bàn chân của tội nhân, còn có một cái bệ nhỏ giữa hai bàn chân, mục đích là để khi đã dựng cây gỗ lên rồi, xác tội nhân không bị kéo chì xuống. Tội nhân vẫn còn có thể thở được và như vậy vẫn phải kéo dài sự sống trong đau đớn cho đến khi kiệt sức và chết đi. Trường hợp Chúa Giêsu thì Ngài chết nhanh hơn vì đã bị bắt từ tối thứ năm rồi bị hành hạ, đánh đập suốt đêm. Qua ngày thứ sáu, sau khi được lệnh của Phi-la-tô, họ mới bắt vác thánh giá ra ngoài thành Jerusalem, đến đồi Gôn-gô-ta rồi mới đóng đinh. Lúc đó Chúa Giêsu đã hầu như hoàn toàn kiệt sức. Đồi Gôn-gô-ta có hình dáng như một chiếc sọ, được gọi là Gôn-gô-ta. Gôn-gô-ta theo tiếng người Do Thái thời đó có nghĩa là núi sọ. Đồi này nằm ở phía tây bắc thành Jerusalem và không xa bức tường thành bao nhiêu. Khi đi viếng đất thánh, quê hương của Chúa, du khách sẽ được dẫn đến đó để kính viếng. Chúa Giêsu chịu nạn, chịu chết vào chiều thứ sáu, áp ngày thứ bảy là ngày nghỉ lễ của người Do Thái. Hơn nữa lại trùng vào đại lễ vượt qua, Phúc âm Gioan, đoạn 19 câu 31. Nên theo tục lệ thời đó, các tội nhân sau khi đã bị xử án treo trên thập tự giá, không được để qua đêm, đến chiều tối phải hạ xuống, nhưng trước khi hạ xuống phải dùng búa đánh dập ống chân của tội nhân để chắc chắn là đã chết thật. Nếu thật sự tội nhân chưa chết, thì sau khi hai ống chân đã gãy, thân xác kéo thẳng xuống, tội nhân không còn thở được nữa, nên phải chết trong giây lát, như đã nói ở trên. Khi các người lính đến quan sát Chúa Giêsu, họ thấy Ngài đã chết thực sự, nên không đánh dập ống chân của Ngài. Nhưng có một người lính đã dùng ngọn giáo đâm vào sườn trái của xác Chúa Giêsu. Ngọn giáo đâm thấu vào trái tim, và lúc đó máu và nước từ trái tim Chúa Giêsu chảy ra. Tất cả những sự kiện này đã xảy ra y như lời trong Kinh Thánh Cựu Ước, đã báo trước về cái chết của Đấng Cứu Thế như thế nào. Xin xem Phúc âm theo Thánh Gioan, đoạn 19 từ câu 31. Chúng ta cũng nên nhớ, thời đó người ta không đặt xác chết trong quan tài như chúng ta ngày nay, nhưng chỉ tẩm xác bằng thuốc thơm, rồi quấn trong khăn liệm, sau đó đặt vào mộ đã đục sẵn trong một núi đá hay đồi đá lớn. Sau đó lấy một tảng đá lập cửa mộ, rồi những ngày tiếp theo, các người thân trong gia đình thường đến vào lúc sáng sớm, lật tảng đá lấp cửa mộ, rồi tiếp tục xức thuốc thơm cho xác người chết, thường là trong 3 ngày liền hoặc cả tuần lễ. Thuốc thơm này thường là mộc dược trộn với trầm hương, vừa ướp hương thơm cho xác chết, vừa giữ cho xác chết được lâu không thối rữa. Khi khai quật mộ các vua chúa Ai Cập thời xưa, người ta thấy rõ điều này. Trong tuần thánh, chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa nhân từ đánh động tâm hồn chúng ta, để mỗi người nhìn nhận tội mình như người trộm lành cũng bị đóng đinh với Chúa, để chúng ta khiêm tốn thú nhận tội lỗi, xin ơn Chúa thứ tha và ăn năn trở về để sống lại với Chúa và rao giảng tin mừng tình thương cứu độ cho mọi người. Chính tội con đã treo Chúa trên thập giá. Một người đàn ông công chức tên X, bình thường, khỏe mạnh, vui tươi, quân bình như bao người khác. Ông rất đúng mực và tận tụy với công việc, và được cấp trên trao phó nhiều trọng trách. Ông rất thứ tự và vâng lời luật pháp quốc gia. Ông phục vụ chế độ tận tâm hết khả năng mình, nhưng công việc của ông hơi khác thường, đó là thanh lọc, tổ chức lùng bắt và tiêu diệt dân Do Thái trên khắp lục địa châu Âu. Ông giết tất cả chừng 6 triệu người trong Đại Thế Chiến thứ hai. Nhiều năm về sau, người ta truy tìm được ông ở Nam Mỹ. Tên thật ông là Adolf Eichmann. Lúc bị bắt, ông hoàn toàn bình thường, ăn ngủ tốt, tuy đã luống tuổi. Giả dụ ông bất an hay điên khùng, chúng ta còn có thể hiểu được. Nhưng không, ông rất bình thường, ông cho là mình chỉ làm theo lệnh cấp trên, thế thôi, không áy náy chi cả. Điều này làm cho chúng ta choáng ngợp, nhất là trong tuần thánh này. Người ta phạm tội, nhưng tội tày đình mà vẫn cứ bình thản nghĩ mình là phải. Phaolô giết Stefano, 7 giám mục giết cô bé Trang Đót, thập tự chinh, tòa điều tra, giàn hỏa thiêu rối đạo. Mãi đến tận hôm nay vẫn còn tình trạng đó. Lịch sử nguyên vẹn đấy, làm sao chối cãi? Thì ra, nếu nhìn kỹ vào thế giới, chúng ta sẽ thấy một mặt người ta hô hào văn minh tiến bộ, đối xử khoan dung, tha thứ, công bình, bác ái. Nhưng mặt khác lại đầy bất công, bóc lột, áp bức, man dợ, điên khùng, hủy diệt thai nhi, kẻ vô tội mà lương tâm không hề ân hận. Bất cứ ai cũng có thể cảm nghiệm được hai mặt trái ngược nhau này. Có lẽ bản thân mỗi người còn điên khùng hơn. Đó mới là điều đáng lo sợ vì mình hiếm khi nhận rõ vấn đề. Chúng ta hãy xem xét những kẻ kết án và hành quyết Đức Giê-xu hôm nay. Tín hữu thường có thành kiến cho rằng họ là những kẻ độc ác, gian manh hết cỡ, dám giết hại con Đức Chúa Trời và động lực của họ là tối tăm quỷ quyệt. Nhưng không phải vậy, nghĩ như vậy là theo quan điểm lúc này và là một sai lầm lớn nếu đặt mình vào thời đó. Tình huống tôn giáo, xã hội lúc ấy cho chúng ta thấy rõ hiển nhiên trong con người chúng ta cũng đầy những cảm nghĩ tương tự, có lẽ còn tệ hơn trong vai trò kết án và giết hại Đức Kitô. Trước hết là phái Pharisêu. Những người này rất đạo đức và nhiệt thành với tôn giáo. Họ tỉ mỉ tuân giữ mọi lề luật Thiên Chúa truyền cho tuyển dân qua Môsê. Một chi tiết nhỏ nhất cũng không dám vi phạm. Hơn nữa còn lập ra những hàng rào vững chắc để bảo vệ lề luật. Họ miệt mài học hỏi lề luật và tuyệt đối tin tưởng vào sự công chính của lề luật. Họ nghĩ sự công chính này làm đẹp lòng Gia-vê. Họ rất sợ hãi xúc phạm đến lề luật và đền thờ, giống hệt như chúng ta hôm nay. Họ sẵn sàng trừ khử những nguy hiểm phá vỡ lề luật. Lòng kính trọng của quần chúng bình dân đối với họ là bằng chứng. Được chào hỏi ngoài đường, chỗ nhất trong các bữa tiệc. Ngoài ra, họ còn sẵn sàng tự đạo để đuổi ngoại bang. Ngõ hầu đất nước được tinh tuyền, ai bỏ họ không đạo đức? Caipha, Anna là những chức sắc tôn giáo, chỉ một lòng gìn giữ cho đất nước an bình, tôn giáo chính thống, dân chúng tự do thờ phượng. Trừ khử xáo trộn, nắm giữ chức tư tế thượng phẩm trong dân, được toàn dân nghe theo và kính trọng. Ai bảo họ tâm địa gian ác? Câu trả lời là hoàn toàn không. Tương tự như giáo hội sau này thiêu chết John Hertz và các kẻ rối đạo khác để bảo vệ tin mừng. Philato là nhà chính trị tài ba và khéo léo, là toàn quyền Roma ở Palestine 10 năm, từ năm 26 đến 36. Ông luôn nghĩ đến địa vị và nhiệm vụ của mình. Công việc hàng ngày của ông là giữ an ninh cho thành phố và toàn thể xứ sở. Trong thời buổi nhiễu nhương, ông không thể làm khác đi được, mặc dầu biết Đức Kitô là vô tội. Ông tránh cuộc đối đầu với các lãnh tụ tôn giáo, mà ông biết rõ ảnh hưởng to lớn của họ trên đám đông. Nếu làm khác đi, ông sẽ gây nhiều tai họa hơn cho quyền bính Roma và bản thân cùng đám lính trong trại binh sĩ chịu tổn thất nặng nề. Kinh nghiệm đã cho ông hay như vậy, thà nhượng bộ hy sinh một người vô tội còn hơn. Thời nay, chúng ta không hành xử như vậy sao? Nhượng bộ sự thật và lẽ phải để được hai chữ bình an. Chuyện này đầy rẫy trên thế gian. Đám lính vệ binh, đây không phải là lính tinh nhuệ của Roma. Lính chính quy không dính dáng chi đến chuyện như này. Đám lính hành hạ Đức Giê-xu là những kẻ đánh thuê ô hợp thâu gom từ các vùng phụ cận, thuộc nhiều văn hóa khác nhau như Hy Lạp, Do Thái, Samaria. Họ có nhiệm vụ canh gác và thi hành án. Họ chẳng biết nhiều về bản án Đức Giê-xu. Nó diễn ra bình thường như hàng chục, hàng trăm vụ khác. Làm sao họ để ý cho kỹ mà nhận ra sự thật? Cho nên khi được lệnh thi hành thì là công việc thường xuyên. Dầu sao từ tội Giê-xu cũng sẽ bị điệu đi đóng đinh trên gò đất nhỏ ngoài tường thành như nhiều từ tội khác thì cũng là chuyện quen thuộc. Có điều đặc biệt là tử tội Giê-xu tự xưng là vua Do Thái, nên họ bày chút trò chế giễu cho vui. Tương tự như trẻ con tìm thấy con cóc ở vệ đường, hành hạ cho thỏa tính, thế thôi chứ không có ân oán gì. Tuy nhiên, tấn kịch thật thảm khốc và phạm thượng, chủ yếu là do tội của chung loài người, và riêng mỗi cá nhân, vì mọi người đều phạm tội. Xin đừng trốn tránh trách nhiệm, đổ lỗi cho thiên hạ. Còn ta đây thánh thiện lắm cơ. Có làm chi xấu đâu, hơn nữa còn dâng mình cho Thiên Chúa, khấn hứa đàng hoàng, dấn thân cho công lý và sự thật. Xin nhớ lời tác giả Albert Camus mà mọi người đều quen biết. Pharisêu là ai đó đòi hỏi kẻ khác nhiều hơn là chính mình. Lạy Chúa, xin giúp chúng con thành thật trong tuần lễ thánh thiện này, đừng giả hình nữa. Xin cho chúng con kết hợp cụ thể với Chúa trong lời nói, việc làm, nhất là tâm tình vâng theo thánh ý Thiên Chúa Cha. Vì Chúa có thể tránh được nhục nhã này, tránh vào thành thánh giết chết các ngôn sứ. Chúa đọc được các dấu hiệu và biết trước số phận đang chờ đón mình. Chúa có đủ tài năng để thay đổi nội dung rao giảng về nước trời, đang mở rộng cho mọi người, ngay cả cho dân ngoại, về kẻ rốt hết lên hàng đầu và kẻ đang đứng đầu xuống hàng rốt hết, về sự hiện diện của Thiên Chúa trong các kẻ bé mọn, về Thiên Chúa giàu lòng thứ tha, về trời mới đất mới, ngõ hầu tránh khỏi tai họa. Nhưng Chúa đã không làm như vậy, thà lãnh nhận cái chết và giơ mặt chai như đá, để tiến vào Jerusalem làm chứng cho sự thật. Chúa đã trung thành với sức vụ như người tôi tới Thiên Chúa, phục vụ chân lý để chúng con được tự do. Bọn lính khi hành hạ Chúa đã chế giễu rằng, kính chào vua dân Do Thái, họ có biết đâu rằng đó là sự thật. Nếu quả là sự thật, thì đâu là binh hùng tướng mạnh, đâu là quyền bính và ngai vàng. Con đường giải phóng dân Israel lại là một thất bại hoàn toàn, chẳng ai tưởng tượng được. Này vua các ngươi đang ngự đến, hiền hậu ngồi trên lưng lừa. Lưng lừa con là con của một con vật chở đồ. Cả đến các nhà thông thái nhất trong dân Do Thái cũng không thể đoán trước được Thiên Chúa đã chọn con đường như vậy để cứu vớt nhân loại. Chúng ta nên suy nghĩ kỹ bài tin mừng để nhìn ra sứ mệnh và sự nghiệp của Đức Giê-xu. Ngài đích thực là người tôi tới đau khổ và trung thành của Thiên Chúa, cương quyết vâng phục Thiên Chúa trong sứ vụ. Chứ đừng cắt nghĩa theo sở thích rồi hành động lung tung. Có hai người bạn đi với nhau, một người tên Thắng, người khác tên Hùng. Khi đi qua một con suối, Thắng chỉ xuống nước nói, Hùng kia, suối nhiều cá quá. Hùng nhìn kỹ nhưng chẳng thấy cá đâu, dòng nước trong veo chảy róc rách. Một lát sau họ đi qua đám dâu dại, Hùng vội bới đám dâu hái quả ăn. Thắng nói, tớ chẳng thấy quả nào, cậu hái dâu ở đâu vậy? Hùng trả lời, cũng như bạn trông thấy cá ở dưới suối. Đây là chuyện ngụ ngôn của một đấng đáng kính về tuần thánh. Tín hữu thường đi qua tuần lễ mà không có ích lợi gì, thản hoặc người được ơn này, kẻ ơn khác, chứ không tận dụng cuộc thương khó của Chúa để thâu lượm hoa trái thiêng liêng. Chúng ta hãy thật sự cảnh giác về thói vô tình của mình, thú nhận tội lỗi, thực hành khổ chế để thu lượm kho tàng ơn cứu độ do cuộc thương khó Chúa mang đến thế gian. Thu lượm sự giàu có ấy không khó lắm đâu, nếu chúng ta biết hy sinh bản thân cùng với những đòi hỏi của xác thịt. Trong vườn cây dầu, Chúa Giê-xu nhắn nhủ các tông đồ hãy cầu nguyện luôn. Chúng ta hãy nghe lời Ngài bền bỉ trong kinh nguyện, thánh lễ và đừng bao giờ nản lòng. Cầu nguyện trong tuần thánh này là đi theo Chúa trong suốt cuộc khổ nạn của Ngài. Đọc và suy gẫm kỹ lưỡng các tường thuật thương khó, mỗi chữ, mỗi câu đều mang ý nghĩa cho linh hồn. Thí dụ, hãy dùng bữa tiệc với Ngài ở Bethania 6 ngày trước lễ vượt qua và chứng kiến người phụ nữ đổ dầu lên đầu và sức thuốc thơm cho thân xác Ngài, rồi lấy tóc mà lau chân Ngài tin báo sự mai táng của Ngài. Giuđa kết án bà là phí phạm, nhưng cử chỉ của bà còn lưu truyền cho đến hôm nay. Cử chỉ thống hối và yêu thương ấy liệu có phải là một phí phạm? Chúng ta thì sao? Làm được hành động yêu mến nào đối với Thầy Chí Thánh? Ngày hôm sau, Ngài tiến vào thành thánh từ cổng phía sau. Có đám đông tung hô vang dội vì họ đã được chứng kiến phép lạ Lazaro sống lại. Liệu Chúa đã phục sinh chúng ta khỏi tội lỗi và chúng ta tung hô Ngài vì biết ơn? Và bao nhiêu người trong họ lại hô lớn đòi sự tử Ngài cho máu đào của Ngài đổ trên đầu họ và con cháu họ? Sự lật lọng này phải chăng là của chúng ta khi gặp gian truân? Lắng nghe bài giảng đanh thép của Ngài trong đền thờ, nhà cha Ngài là nhà cầu nguyện, chứ không phải hang trộm cướp, buôn bán kiếm lời. Liệu chúng ta có buôn thần bán thánh, lợi dụng chức quyền để thu vết của cải danh vọng? Hãy đồng bàn với các tông đồ trong phòng tiệc ly để lắng nghe tâm huyết cuối cùng của Ngài. Trong đó, Ngài tuôn đổ tình yêu xuống trên giáo hội mới, ban cho giáo hội thịt máu Ngài như lương thực nuôi linh hồn cho đến cõi sống muôn đời. Quỳ xuống rửa chân cho các cán bộ của giáo hội mới và sai họ đi phục vụ thế gian. Liệu chúng ta có theo nổi gương khiêm hạ của Ngài hay vênh váo ta đây nhà rao giảng, đòi ăn trên ngồi trước và buộc người ta phải kính trọng. Hãy theo Gioan và Phêrô khi vệ binh đền thờ điệu ngài đến nhà Caipha xem chúng ta có can đảm hơn Phêrô không. Ai trong chúng ta sẵn lòng vác đỡ thập tự Chúa trên đường ra núi Sọ? Hoặc chút ít bớt đi một nét xấu, một tội lỗi để thánh giá người đỡ nặng nề. Mọi người đều tưởng rằng thập ác là kết liễu sự nghiệp của ngài. Liệu chúng ta có can đảm tin rằng đau khổ và hấp hối chỉ tăng thêm lòng nhiệt thành vì tình yêu Chúa Cha và nhân loại của ngài? Nó là khởi đầu chứ không phải là kết thúc công trình cứu chuộc. Vì thế chúng ta đứng đấy cùng với Đức Mẹ, Thánh Gioan và các phụ nữ để cùng dâng thánh lễ với Chúa. Còn nhiều sự kiện khác nữa chúng ta phải suy gẫm và cầu nguyện. Các thánh đã từng làm như vậy. Cho đến tận thế, các linh hồn, đạo đức còn sẽ thi hành. Đó là cốt yếu nền thánh thiện của giáo hội. Liệu chúng ta noi gương hay cho là cổ hủ để tìm kiếm những hình thức ồn ào khác? Ước mong mọi người phân định được rõ ràng. Amen. Kính thưa quý thính giả, đến đây chấm dứt chương trình phát thanh Giờ của Mẹ hôm nay. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới www.memaria.org. Mọi đóng góp ý kiến và yểm trợ để nuôi dưỡng chương trình phát thanh Giờ của Mẹ, xin quý vị liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Nhóm thực hiện xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.